Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo tập thứ 18 của quyển Về Giờ do nhà văn Kim Nhật viết về bí mật của mặt trận giải phóng miền Nam. Đồng chí Boxes. Năm 1962, có một ký giả người Úc tên Boxes từ Melbourne đến Sài Gòn để săn tin và tìm hiểu về cuộc chiến tranh ở miền Nam Việt Nam. Boxes đến Sài Gòn với giấy thông hành chiếu kháng của Úc. Sau khi đến Sài Gòn, Boxes lại xin ý kiến phỏng vấn ngài Tổng thống Ngô Đình Diệm, ngài cố vấn Ngô Đình Nhu, tiếp xúc với nhiều giới khác nữa. Boxes nhờ trụ sở liên lạc báo chí thế giới ở đường Pasteur thuê một chiếc xe du lịch để đi đó đi đây trong những ngày ở Sài Gòn. Đứng về phương diện an ninh quốc gia, các cơ sở tình báo biết rõ Boxes không ai hết do những nguồn tin từ tòa đại sứ Việt Nam tại Úc, do những cơ quan chuyên môn, cho nên khi đến Sài Gòn, mọi cuộc xê dịch di chuyển của Boxes đều được cơ quan an ninh Việt Nam theo dõi, giám sát. Boxes cũng biết thế, nên tìm đủ mọi cách để đánh lạc hướng nhân viên tình báo Việt Nam bằng những cuộc đi chơi bạc mạng bất kể giờ giấc ở ngoại ô Sài Gòn, ở Đà Lạt, Vũng Tàu, Mỹ Tho, v.v. Cuối cùng, Boxes mất tích. Tin đó chỉ có Bộ Ngoại giao biết, các cơ quan an ninh liên hệ và một ít người khác biết mà thôi. Vì biết quá rõ lý lịch của Boxes, nên không một ai nghĩ Boxes bị Việt Cộng bắt cóc bao giờ. Dù thừa hiểu rằng lúc ấy Boxes đang có mặt tại chiến khu vùng biên giới Tây Ninh. Đối với một ký giả săn tin quốc tế, chuyện xảy ra là một chuyện thông thường nên chẳng ai quan tâm đến cho lắm. Nhưng vài tháng sau, đài phát thanh giải phóng loan tin Boxes đến thăm chiến khu và ca ngợi Boxes không tiếc lời. Boxes đi được phong là đại ký giả nổi danh thế giới, hàng ngũ báo chí thế giới xem Boxes như một đàn anh uy tín trùm cả hai phe xã hội chủ nghĩa và đế quốc. Lúc đó, Boxes đang có mặt ở Hà Nội. Thật sự, Boxes chỉ là một ký giả như bao nhiêu ký giả ngoại quốc khác đến Việt Nam. Nhưng tại sao Boxes được thổi phồng, được người ta hoan nghênh, đề cao lên tột đỉnh? Chỉ vì Boxes là một đảng viên cộng sản và là người ký giả đầu tiên lăng xê mặt trận giải phóng miền Nam, cổ võ hết mình trên một tờ báo Thiên Cộng ở Melbourne và tờ báo của Đảng Cộng sản Ý xuất bản tại Milan. Vì công trận đó, Boxes đáng ca ngợi, phong lên hàng đại ký giả của thế giới. Từ năm 60-61, nhất là vụ đảo chánh hụt Ngô Đình Diệm tháng 10, chiến cuộc Việt Nam bắt đầu lan rộng. Nhiều ký giả quốc tế đến Sài Gòn muốn tìm hiểu về mặt trận giải phóng miền Nam, tổ chức đời sống sinh hoạt của họ ra sao. Những ký giả gan lì thường dùng cách lái xe chạy phất phơ vào vùng gọi là bất an ninh để du kích bắt đi, nhưng chẳng thấy ai chặn xe, đón đường cả, họ đành thất vọng trở về Sài Gòn. Một vài ký giả trong số đó bèn dùng cách đi sâu vào những làng nằm cặp theo quốc lộ số 1 hay quốc lộ số 4, nơi mà nhiều người điềm chỉ cho đó. Có trong đó có nhiều Việt Cộng, nhưng cũng chẳng may cho họ là khi gặp được du kích, họ bị bắt, bịt mắt dẫn đi, xem họ là Mỹ, định làm thịt. Họ rụng rời cả tay chân vì ngôn ngữ bất đồng, ra dấu, họ ọ ẹ mãi chẳng ai hiểu ra sao, đến chừng mang máng hiểu được không phải là lính Mỹ, mà là ký giả thì du kích, lại bịt mắt dẫn ra, đồng bào đưa lên lộ xe để đón xe về Sài Gòn. Nghĩa là suýt tí nữa đã mất đầu vì người ta không chấp nhận bất cứ người lạ nào, dù mũi cao hay mũi thấp, vào vùng của họ, để ý dòm ngó việc họ làm, rốt cục chẳng đi đến đâu. Trường hợp đó là trường hợp nổi hứng bất ngờ của mấy ký giả muốn săn tin chiến tranh. Với những ký giả quốc tế khác, biết chuyện hơn, muốn đi sâu vào vùng chiến khu, họ tiếp xúc trực tiếp với Nguyễn Hữu Thọ, với mặt trận, họ đều suy tính kỹ càng, gõ vào cánh cửa ngoại giao. Nếu những ký giả đó nhờ những tòa đại sứ ở Hà Nội, nhờ Ủy hội Quốc tế vận động thẳng với Bộ Ngoại giao Hà Nội cho phép họ vào vùng giải phóng ở miền Nam, dĩ nhiên Bộ Ngoại giao Hà Nội lắc đầu ngoài ngoại, chối phăng. Hey, việc đó chúng tôi không có thẩm quyền, mặt trận dân tộc giải phóng đâu có dính dáng gì tới chúng tôi không có biết, làm thế nào vừa ý công tác cho các ông được. Nếu là bồ bịch thuộc phe xã hội chủ nghĩa thì Bộ Ngoại giao Hà Nội trả lời theo kiểu khác. Hey, cái việc đó chúng tôi thảo luận lại với Mặt trận Giải phóng, sẽ chuyển đến Mặt trận lời yêu cầu của các đồng chí. Nhưng được hay không á, thì chúng tôi xin không có hứa gì cả, các đồng chí thông cảm cho. Thấy vận động thẳng với Hà Nội không có kết quả, họ mới sực nhớ ra rằng họ đã vô tình chơi xấu, đưa Hà Nội vào một thế khó xử bởi cái khuôn khổ của Hiệp định Geneva và công pháp quốc tế. Số ký giả đó bay thẳng sang Nam Vang, chả là Nam Vang gần biên giới Tây Ninh, cũng được xem là căn cứ của mặt trận của Nguyễn Hữu Thọ, và tại Nam Vang có trụ sở của phái đoàn đại diện thương mại của Hà Nội do Ca Văn Thỉnh là trưởng đoàn. Trụ sở của phái đoàn đại diện thương mại là cơ sở liên lạc thường trực giữa mặt trận Trung ương Cục miền Nam và Trung ương Đảng miền Bắc. Ký giả phe xã hội chủ nghĩa thì hy vọng ở phái đoàn đại diện thương mại sẽ vận dụng xin nhập cảnh, chiến khu giúp. Ký giả phe đế quốc thì đến Nam Vang, o bí Sihanouk, hy vọng sự giúp đỡ của Sihanouk. Và tuy không nói ra, nhưng các ký giả đều rõ rằng nếu không có sự làm lơ của Sihanouk hoặc ủng hộ ngầm, thì Sihanouk đã la làng chói lối khi thiên hạ lấy biên giới mình làm căn cứ. Nhiều lúc còn kéo sâu vào nội địa mình mà xây cất căn cứ nữa. Sihanouk vốn đã bẻo mồm bẻo mép, to tiếng có danh, chuyện gì một chút cũng có thể xuýt ra to tại sao mặt trận chiếm vùng biên giới, sử dụng đất miên như đất nhà. Sihanouk biết quá rõ vẫn làm thinh. Không chỉ làm thinh, còn bênh vực một cách rõ ràng. Khi Việt Nam Cộng Hòa phản đối, phàn nàn việc trên, Sihanouk làm bộ mời ký giả ngoại quốc, quan sát viên ngoại quốc và quỹ hội quốc tế đi xem xét. Nhưng xem xét, điều tra ra cái nỗi gì khi toàn rừng rậm, đường xe không có, cả cái đường mòn đặt chân được đôi giày, không bị gai đa mây ngăn cản cũng không có, thì điều tra quan sát chỗ nào. Đi xe đã không có đường, đi bộ, mặc vest tông thắt cà la quách, lộ trình càng rừng vô à, vù quá vô lý. Vậy chỉ có bay lên trời. Bay lên trời còn có thể thấy gì trong rừng rậm âm u, quề cả làng. Biết rõ như vậy, nếu được Sihanouk hứa giúp đỡ, hứa vận động dùm, thì một lời nói của Sihanouk đáng giá 1.000 kg. Đến Nam Vang, dù chả được ai giúp đỡ, chả được ai cho nhập cảnh đi nữa, việc săn tin, đánh hơi, tin tức vẫn dễ dàng hơn bất cứ nơi nào khác. Ngoài việc tìm tòi nghe ngóng đánh hơi riêng, ký giả còn được các tình báo viên quốc tế cung cấp. Do đó, không ai lấy làm lạ khi thấy cái nước Campuchia bé tí xíu chả có việc gì đáng cho thế giới quan tâm mà ký giả quốc tế lại hàng đàn hàng đóng ở chật cả mấy hotel, ăn chực nằm chờ. Năm này đến tháng nọ, suốt mấy năm liền, cho đến 1966, Sihanouk làm eo làm sách. Lấy cớ có một số ký giả quốc tế lợi dụng Campuchia để mưu tính những chuyện ngoài ý muốn của Campuchia. Đã vậy còn xuyên tạc nói xấu Campuchia và thái tử quốc trưởng, nên Campuchia chỉ cho phép một số ký giả trong sạch, một số ký giả biết điều nhập cảnh vào Nam Vang thôi. Để chứng tỏ đây là vô tư, Sihanouk ra thông báo, công bố cho thế giới biết sự hạn chế đó, chọn lọc đó, nhằm vào cả hai phe, ba phe, không phải chỉ riêng phe đế quốc tư bản mà thôi. Kết quả của các cuộc chạy đua đến Nam Vang thế nào, hoàn cảnh là con số 0, kể cũng buồn. Trường hợp của Bushet đặc biệt hơn, Bushet vận động bằng một kiểu cách khác, kiểu cách của đảng, nghĩa là Bushet báo cáo với Đảng Cộng sản Úc về chương trình công tác của mình. Đảng Cộng sản Úc liền viết thơ giới thiệu đến Trung ương Đảng Lao động ở Hà Nội, xin chấp thuận cho Bushet vào thăm và tham quan cuộc kháng chiến chống Mỹ Diệm tại chiến khu ở miền Nam. Trung ương Đảng, Bộ Chính trị Đảng Hà Nội cứu xét, chấp thuận lời yêu cầu trên, liền thông báo và ra lệnh cho Trung ương Cục miền Nam chuẩn bị cuộc tiếp đón. Mặt khác, viết thư trả lời cho Đảng Cộng sản Úc, hướng dẫn cách đến miền Nam, cũng như kế hoạch tiếp xúc mà Hà Nội đã trù tính. Bushet không đến Hà Nội, cũng không cần đến Nam Vang trước khi vào chiến khu, vì như vậy sẽ gặp nhiều khó khăn trở ngại trong chuyến đi. Thủ tục nhập cảnh vào giang sơn của giờ đối với Bushet là một thủ tục thông thường của hệ thống đảng. Điều cần nói thêm, không phải bất cứ ký giả nào thuộc 12 nước phe xã hội chủ nghĩa được ban chấp hành Trung ương Đảng nhà nước giới thiệu đến Trung ương Đảng Hà Nội là điều được chấp nhận. Trước cũng như sau, Bushet có hàng chục trường hợp tương tự của ký giả báo Izvestia Pravda. của Nga, rồi các ký giả Cộng sản Ý, Hung Tiệp, Ba Lan, vân vân. Những ký giả trên không được chấp nhận. Lý do được viện dẫn trả lời là an ninh không được bảo đảm hoặc tình hình chưa cho phép. Thực sự, chỉ vì khuynh hướng của Đảng Cộng sản châu Âu không tán thành mấy đường lối đấu tranh vũ trang trong cuộc cách mạng miền Nam, khi Việt Nam đang ở trong tình trạng phân đôi Nam Bắc, có sự ràng buộc về pháp lý bởi Hiệp định Geneva, nhất là đường lối đấu tranh bằng vũ lực trong tình hình thế giới hiện tại, có thể đưa đến chiến tranh cục bộ như chiến tranh Triều Tiên. Hậu quả có thể vượt quá phạm vi cục bộ trở thành chiến tranh thế giới thứ ba, và riêng những cá nhân ký giả được giới thiệu tư tưởng lập trường qua những bài báo đã viết không phù hợp với tư tưởng lập trường của Hà Nội. Đối với Đảng Cộng sản Úc là một đảng cộng sản nhỏ đang trong giai đoạn phát triển và đấu tranh với các đảng phái khác đang cầm quyền tại Úc, dầu sao khi chưa cầm quyền được cũng phải đấu tranh tích cực hơn, và Bruce đã qua những bài báo viết hoàn toàn ủng hộ tán thành lập trường của Hà Nội. Hà Nội rất cần những ký giả như Bruce để lên tiếng thay cho mình trên thế giới, tạo ảnh hưởng rất lớn trong việc trình diện tổ chức Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, tuyên truyền cho nó, gây tiếng vang cho nó, mục đích làm cho thế giới chấp nhận sự hiện hữu ít ra là trên phương diện ngoại giao quốc tế. Theo kế hoạch đã định, Pushet đến thẳng Sài Gòn bằng con đường công khai, hợp pháp như các ký giả quốc tế khác. Tại đây sẽ có người đến liên lạc, tiếp xúc với Pushet và đón Pushet vào chiến khu. Có lẽ các cơ quan an ninh Sài Gòn dạo đó chưa có đủ nguồn tin để xác nhận mục đích của Pushet đến Sài Gòn, chỉ biết đó là một ký giả cộng sản đến Việt Nam nên chưa theo dõi đúng mức. Lạc mất dấu Pushet ở ngoại ô Sài Gòn vào một buổi sáng. Sau đó Pushet được một thiếu phụ đóng vai bồ bịch cùng ngồi xe đưa đi trên con đường Tây Ninh, đổ bộ xuống một đồng điền cao su nhỏ ở Trảng Bàng. Một tiểu đội cảnh vệ đặc biệt của Y-4 nằm chờ sẵn đưa về hố bò ngay trong đêm. Chỉ huy tiểu đội cảnh vệ là một đại đội trưởng, cán bộ mùa thu, nói tiếng Pháp rất thạo. Ngoài viên đại đội trưởng còn có khu ủy viên dự khuyết của khu ủy Y-4 là Ba Nghị. Ba Nghị giỏi tiếng Pháp, còn thông thạo cả Anh và tiếng Trung Hoa. Hành lý của Bouchet gồm có một vali nhỏ, một máy đánh chữ xách tay và một máy chụp hình. Xuống xe, Ba Nghị bắt tay chào hỏi và giới thiệu các đồng chí của mình với Bouchet xong, liền đưa cho Bouchet một đôi dép râu để thay cho đôi giày da bóng. Tiểu đội cảnh vệ chia nhau mang hành lý cho Bouchet, sau đó cả đoàn đưa nhau lên xe đạp chạy một mạch. 12 giờ đêm, Bouchet trở về xóm chùa thuộc khu vực hố bò. Bouchet nhìn thấy các đồng chí Cộng sản Việt Nam của mình mặc bộ đồ bà ba đen, giống như những nông dân địa phương mà Bouchet gặp trên đường đi, nên đề nghị với Ba Nghị xin một bộ đồ bà ba đen như đã cho may sẵn từ trước. Bouchet thỏa mãn yêu cầu ngay. Với một bộ đồ bà ba ngoại khổ hợp với tầm vóc của Bouchet bằng vải popelin đen, Ba Nghị đưa cho Bouchet đi tắm sau giếng thay đồ bà ba. Vào nhà thì bữa ăn tối đã được dọn xong, đèn Hoa Kỳ đốt sáng choang, người ta thấy trên bàn nào là gà gluti, bò bít tết, cải xà lách Đà Lạt, cà chua, bánh mì vân vân. Nói chung là một bữa ăn Tây hoàn toàn, rất ngon, có cả rượu mặt ten, nước đá. Sửa lại cặp kính gọng vàng trên sóng mũi, Pouchet cười toét miệng, đến cả mang tai, ngạc nhiên hết sức về cái bữa ăn đầu tiên ở vùng giải phóng. Pouchet không ngớt lời cảm ơn. Qua câu chuyện trao đổi với Ba Nghi, Pouchet phát biểu ý kiến rằng khi còn ở Úc cũng như đến lúc Sài Gòn, Pouchet quan niệm chiến tranh du kích ở đây phải trốn chui, trốn nhủi trong rừng sâu, trong bụi rậm, thiếu thốn, đói khát, gian khổ. Làm gì có được một bữa cơm ngon, bây giờ thật không ngờ, Pouchet thán phục lắm. Căn nhà được khu ủy Y-4 mượn để đón Pouchet là một căn nhà ngói kiểu xưa, nền gạch, vách ván, bổ kho, mái thấp, trước sân có trồng mấy chậu kiểm, giữa nhà để một cái tủ thờ, lư hương chân bằng đồng vàng chùi bóng, trên có treo liễn, hoành phi, làm Pouchet cảm thấy lạ mắt, cứ nhìn mãi. Nhà đó là nhà của một cán bộ xã, Pouchet hỏi với Ba Nghị, muốn được chào chủ nhà và cảm ơn. Lúc đó vợ chồng chủ nhà đã thức và mấy cô con gái đang nép sau cửa buồng, ngơ ngác nhìn ông Tây ký giả không chớp mắt. Thỉnh thoảng, bình phẩm vài câu thích thú, buồn cười với cái bộ bà ba đen đang mặc trên người ông ta. Gia đình bà chủ nhà chưa biết Trước về việc nhân vật mũi cao này, mãi cho đến khi chiều, thấy các đồng chí đóng ở nhà mình đi mua trở về nào là gà, nào thịt bò, rau cải, bánh mì, đồ nấu, rượu, vân vân, rồi ai nấy lăng xăng, không khí coi bộ nhộn lên, giống như là nhà có giỗ, hỏi đồng chí anh nuôi, mới từ đâu đưa lại. Ê, nè chú, chiều nay mấy chú làm cái gì mà coi bộ lăng xăng quá vậy? Bộ tổ chức liên quan hả? À, không phải. À, mình sửa soạn đón một nhà báo ngoại quốc. Hả? Người nước nào vậy? Ôi, tôi cũng không rõ. Chắc Tây U gì đây. Tôi chỉ được cấp trên phổ biến là chuẩn bị một bữa ăn Tây để phục vụ cho một nhà báo ngoại quốc. Ngoài ra chưa có biết cái gì thêm. Bây giờ, khi ba Nghị đưa Pouchet về đến thì ông chủ nhà đi họp ở xã cũng chưa về. Vào buồng thay đồ đánh thức vợ dậy để coi ông Tây, hỏi vợ xem thằng ngoại quốc nào ở đâu đến. Vì suốt ngày ông ta không có mặt ở nhà nên không biết. Mấy cô con gái lớn đang ngủ nghe ồn ào, biết nhà báo ngoại quốc đã đến cũng lóp ngóp bò dậy để nhìn xem mặt mũi ra sao. Nghe Pouchet muốn chào chủ nhà, ba Nghị cẩm mỉm cười gật đầu, đảo mắt nhìn quanh và gọi: "À, chú Tư ơi, mời chú Tư ra chơi nè chú Tư." Ông chủ nhà ngỡ ngàng, cài nút áo cổ, bước ra. Pouchet đưa tay ra bắt, cười và nói một hơi. Ba Nghị dịch lại cho biết Pouchet có lời chào cảm ơn sự tiếp đón của gia đình. Ba Nghị cũng nói thêm: "À, đây là đồng chí Pouchet của ta, một đảng viên của Đảng Cộng sản Úc Đại Lợi, là một ký giả ngoại quốc nổi tiếng đến thăm và tham quan cuộc kháng chiến chống Mỹ diệm của chúng ta để viết bài giới thiệu và cổ võ cho chúng ta trên báo chí thế giới." Bỗng có tiếng vỗ tay hàng loạt của mọi người đứng chung quanh. Pouchet toét miệng cười cũng vỗ tay theo. Bây giờ sáng, 7 giờ sáng hôm sau, giờ nhận được điện của Y4 báo là đồng chí Pouchet đã đến và xin chỉ thị của Trung ương Cục. Y4 cho biết là Pouchet yêu cầu được ở lại các xã vùng đồng bằng quanh Sài Gòn để theo các đội du kích quay một cuốn phim quan sát sinh hoạt đời sống của nhân dân vùng giải phóng. Giờ lập tức trả lời là không chấp thuận, phải đưa Pouchet về giờ ngay. Hạn chế sự tiếp xúc với nhân dân, với các tổ chức khác, hạn chế đến tối đa tầm mắt cũng như sự việc đi lại của Pouchet. Khi giờ tiếp xúc trực tiếp với Pouchet, điều nghiên kỹ càng mới quyết định sau. Vậy là Pouchet được nghe trả lời, vì là lệnh của cấp trên nên chúng tôi không dám tự chuyên. Xin mời đồng chí hãy đến gặp Trung ương Cục và Mặt trận. Trung ương sẽ giúp đồng chí tội nguyện. Điều đó có nghĩa, tuy Pouchet là đảng viên cộng sản quan tâm cá nhân thường xuyên qua báo chí và có phù hợp đường lối Hà Nội phần nào, nhưng toàn bộ tư tưởng của Pouchet, Trung ương Cục miền Nam chưa được rõ. Mặt khác, về nguyên tắc làm việc, phương châm của đảng bao giờ cũng là chuẩn bị tốt, chưa điều nghiên, chưa chuẩn bị cho chu đáo, chưa có kế hoạch, chưa làm. Những hình ảnh Pouchet thu vào ống kính là những hình ảnh tiên truyền, những lời nói, những con người, những sự kiện trong thiên phóng sự của Pouchet sau này là những yếu tố hết sức quan trọng. Nó có tính cách điển hình cho khí thế cách mạng. Vậy tất cả những thứ đó cần phải được chuẩn bị trước, dàn cảnh cho chu đáo, phải tập tành, phải học tập cho thuần thục. Rồi còn vấn đề bảo vệ an ninh, vấn đề phòng gian, bảo mật vân vân, đủ thứ chuyện. Từ hố bò, Pouchet được một tiểu đội hộ tống lên Lộc Thuận qua cầu xe, xuyên rừng Bời Lời đến suối Ông Hùng, vượt sông Bà Hảo về thẳng căn cứ Trung ương Cục ở biên giới Tây Ninh, Campuchia. Pouchet đang còn trên đường đi về căn cứ Trung ương thì suốt mấy ngày liền, thường vụ Trung ương Cục bận tíu tích lo chuyện tiếp đón, nào là họp thường vụ bàn kế hoạch, chương trình, phân công người phụ trách theo dõi, nào là dọn dẹp nhà cửa, trang trí, nào là thảo kế hoạch chi tiết để chỉ thị cho những nơi mà Pouchet sẽ được Trung ương Cục cho phép đến. Theo chương trình được hoạch định đó, Pouchet sẽ đến thăm các nơi như Bộ Chỉ huy Rợ, Văn phòng Mặt trận của Nguyễn Hữu Thọ, thăm Đài Phát thanh Giải phóng, gặp các giới, các thành phần của Mặt trận, đi thăm các cơ sở hậu cần Rợ, khu B, thăm Q761 và du kích Y4. Thời dụng biểu cho một cuộc tiếp xúc của Pouchet được Trung ương Cục tính từng ly từng ngày. Ngày nào Pouchet đến Bộ Chỉ huy Rờ, ngày nào gặp Nguyễn Hữu Thọ, ngày nào đến gặp đơn vị hậu cần khu B, ngày nào đến công trường của B1, ngày nào đến bệnh viện 320, ngày nào đến Q761, ngày nào trở lại Y4, vân vân, tất cả đều được sắp xếp trước, chỉ thị về mục đích, yêu cầu, cách tiếp đón ra sao, ăn uống sinh hoạt thế nào, vân vân đủ cả. Bộ phận điện đài của B1 cứ tiếu tích ta ta suốt ngày cho các đơn vị xa, các đơn vị gần thì giao liên, cần vụ mang thư, mang chỉ thị chạy vắt dò lên cổ. Khổ nhất có lẽ là mấy anh em tiếp phẩm, bộ phận quản lý của các nơi mà Pusset sẽ đến. Khổ là phải chạy chọt, khiêng vác những thứ thực phẩm đặc biệt mua tận đồng bằng hoặc ở thị xã Tây Ninh hay tận Sài Gòn. Thịt cá gà vịt, rượu chè, rượu trà, rau cải, đồ nấu, vân vân. Phải chi chỉ có một mình Pusset ăn cũng không đến nỗi gì lắm. Một mình Pusset ăn nhậu có là bao. Và dù có cực khổ, để chịu khách cũng thấy vui. Đằng này không phải chỉ có mỗi Pusset, mà có cả các cán bộ cao cấp đi theo, còn có ban chỉ huy đơn vị tham gia hưởng thụ nữa. Cái đám cán bộ tạp nhạp và chiến sĩ quen thì đừng hòng. Ngay cả những anh chị em tiếp phẩm là những người nai lưng ra công vác khiêng lội bộ rã dò hàng mấy ngày đường, những thứ thực phẩm đó còn chẳng được chăm chút miếng nào thì nói đến ai. Nếu Pusset biết trước rằng cái chuyện mình đi làm phóng sự quảng cáo cho cái gọi là cuộc cách mạng thần thánh chống Mỹ Diệm gây nên không biết bao nhiêu điều vất vả cho các đồng chí công nông, thì chắc Pusset đã từ bỏ ý định này. Giá trị thực sự của những điều tai nghe mắt thấy trong chuyến đi đều là những màn dàn cảnh dược tập thật chu đáo, nhiều ngày của một vở kịch lớn có nhiều đạo diễn thiện nghệ, chứ không phải là những hình ảnh bất lợi, những sinh hoạt bình thường hoặc một hiện trạng được phơi bày rõ nét. Biết thêm được điều này nữa, Pusset còn buồn biết bao nhiêu. Nhưng tại sao Trung ương Cục quan trọng hóa chuyến đi thăm của một ký giả quèn như Pusset đến như vậy? Điều đó quá rõ ràng, không ai hiểu. Quan trọng vì những điều... Không ai không hiểu, xin lỗi. Quan trọng vì những điều Pusset nghe thấy ở đây, Pusset sẽ ghi lại bằng lời, bằng hình ảnh đăng trên báo chí ngoại quốc để giới thiệu mặt trận. Về mặt tâm lý, việc tiếp đón Pusset cho có chu đáo, có biểu hiệu sự nồng hậu thân thiết nhất, nó mới gây hứng thú, mới thuyết phục được tình cảm và lập trường, tư tưởng của Pusset đi theo chiều hướng vận động của Cộng sản Việt Nam. Dù cùng phe, dù là đảng anh em, Pusset vẫn là con người thích người khác đề cao, kính trọng, quan trọng hóa mình. Để tạo nên những sự kiện, những hình ảnh nổi bật điển hình, đúng theo ý muốn của mình, Trung ương Cục miền Nam cần phải dựng vở, cần phải tập dượt, đạo diễn kỹ càng các màn được thực hiện, đảm bảo rằng tiền truyền là phần nửa lực lượng kháng chiến. Có Pusset đóng góp vào một tay, điều đó kết quả hết sức cần. Cho đến nay, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc UTAN còn bảo rằng mặt trận là một tổ chức quần chúng không dính dáng gì đến Cộng sản miền Bắc. Rồi nếu còn có một số lớn các nhân vật tên tuổi trên thế giới cũng hiểu như UTAN, nếu còn có nhiều quốc gia mù tịch chưa hiểu rõ về cuộc chiến tranh này, thì cái phần nửa lực lượng kháng chiến đó biết đâu chẳng là sự đóng góp một phần của Pusset. Đi sâu vào cụ thể, ta thấy việc chuẩn bị được nghiên cứu rất chi li. Pusset không biết tiếng Việt, đó là một lợi điểm về mặt lý luận, nghĩa là khi phỏng vấn bất thần một vài chiến sĩ cán bộ nào đó, Pusset không có thông dịch viên do đảng cung cấp thì đành cua tai, không làm sao thực hiện được. Ngôn ngữ bất đồng, cứ bi bô ra dấu thì có thành công không, làm sao diễn tả được lý luận. Còn qua tay thông dịch viên là tay có lý luận thao thao bất tuyệt, đã được học tập trước, phổ biến trước hướng dẫn căn bản, cần phải trả lời thì người bị phỏng vấn có nói bậy, thông dịch viên lại dịch đúng, Pusset Tết mới khám phá được. Với những người biết tiếng Pháp hay tiếng Anh, Trung ương Cục chỉ thu xếp cho gặp những người của họ được Trung ương Cục tin cậy hoàn toàn về lập trường, về lý luận Mác Lê. Mặt khác, hướng trả lời đã được đã thông trước, không được tùy tiện trả lời theo ý nghĩ cá nhân của mình. Cho nên khi Pusset chưa về tới giờ, Trung ương Cục đã cho mời Trần Bửu Kiếm, Huỳnh Tấn Phát, Trần Bạch Đằng và Nguyễn Văn Hiếu bên mặt trận. Những nhân vật đó đều là đảng viên kỳ cựu, toàn là ủy viên Trung ương Cục, về Trung ương Cục để hội thảo về cách tiếp đón, vấn đề tham quan, về sự lựa chọn người tiếp xúc và nhất là mốm trước cho Nguyễn Hữu Thọ những câu trả lời, trình bày quan điểm phù hợp với đường lối của đảng. Hậu cần của khu B cũng đã nhận được chỉ thị về việc Pusset đến tham quan trong tinh thần cách mạng qua sự gian khổ, chịu đựng, thiếu thốn để hoàn thành những công tác khó khăn, v.v. Những đơn vị được chỉ định tiếp Pusset hết cấp ủy họp thì chính quyền họp, đoàn thanh niên lao động họp, ban ngày lo việc sửa sang doanh trại, sửa hố, sửa hầm, quét dọn đường đi, bày biện thực hiện trật tự nội vụ, ban đêm họp đoàn đơn vị để học tập cách đi đứng, ăn nói, cách làm việc và động viên chính trị. Ở hậu cần khu B, như trong một màn quan sát việc chuyển gạo qua sông và thầu thực phẩm trên đường rừng, họ đã giả vờ thả lỏng cho Pusset đạp xe đi một mình, không cho thông dịch viên theo nên Pusset tha hồ chụp hình, tha hồ nhìn thấy sự chịu đựng gian khổ quá độ. Nhưng Pusset muốn nói chuyện, muốn biết lý ý kiến, tâm tình của chiến sĩ, Pusset thật lúng túng không biết phải làm sao. Pusset cứ khoa chân múa tay, miệng thì cứ ư ư e e cố gắng làm sao cho người đối thoại hiểu mình muốn nói cái gì. Mấy anh lính hậu cần cứ trơn mắt ếch ngồi mà cười rũ ra, gian khổ mà vẫn vui cười, đó là yêu cầu đã được trình diễn trước mắt của Pusset trong cuộc tiếp xúc một mình này. Nói chung tất cả các nơi mà Pusset đến, công việc chuẩn bị đều y như nhau. Đối với Y4, Trung ương Cục cho rằng sinh hoạt của nhân dân chống Mỹ Diệm mới là hình ảnh sống động nhất, giới thiệu cho Pusset những nét độc đáo về du kích chiến. Vì vậy, việc chuẩn bị cho thật chu đáo, không có sơ hở, lỗi lầm về kỹ thuật. Lúc mới đến, hô bò, giờ điện cho Y4 gửi gấp Pusset về giờ, hạn chế tiếp xúc, hạn chế tầm mắt của Pusset lại. Khi Pusset về giờ rồi, chừng đó giờ mới chỉ thị cho Y4 chọn thí điểm, chọn điển hình, chuẩn bị sẵn một khung cảnh thích hợp để cho Pusset trở lại Y4 lần sau. Trước khi rời khỏi hố bò đến chiến khu, Y4 tập trung nhân lực, đưa nhiều đoàn cán bộ đi nghiên cứu các địa phương. Sau cùng, vùng được gọi là Củ Chi, lấy xã Trung Lập làm tiêu điểm và điển hình là nội nữ nữ du kích. Nhưng đội nữ du kích chưa có thể làm gì, chưa có thì làm thế nào, chưa có thì tạo cho nó có. Y4 chỉ thị các địa phương, mỗi địa phương chọn một số thanh nữ đoàn viên, dạn dĩ, gan lì. Nếu sẵn là nữ du kích, hiện đang hoạt động càng tốt. Những thanh nữ đó được gửi ngay đến hố bò để chọn lấy một tiểu đội, cho học tập rút về cơ bản quân sự và động tác cơ bản thao diễn như nghỉ nghiêm, đi, điều quay trái quay phải, đứng bắn, nằm bắn, yếu lĩnh xạ kích, lăn, bò chạy, vân vân. Cô em Nguyễn Thị Gừng, hơ hớ 18 cái xuân xanh ở Trung Lập được chọn làm tiểu đội trưởng. Trong khi các cô em đi học quân sự, ở nhà du kích các nơi được tập trung đưa đến xây dựng lại hệ thống phòng thủ, làng chiến đấu và hệ thống địa đạo. Thật là một vở kịch lớn, quá đông đảo diễn viên. Hơn tháng sau, mọi công việc chuẩn bị đã xong, tiểu đội nữ du kích cũng đã khá thành thạo, liền trang bị cho mỗi chư vị một súng cạc bin và 5 gắp đạn, nón vải xanh đội đầu, thắt lưng Mỹ, cài lựu đạn, bình toan, dép râu, bồng bị vân vân đủ cả. Cô em nào, đuôi tóc cũng dài, quất qua quất lại sau lưng, mặc bộ đồ bà ba đen, quần cột ống, thắt lưng ngoài áo, trông cũng co ra phết. Các cô em được đưa về Trung Lập dược lại vài hôm, thì Pusset cũng xuống đến hô bò. Tiểu đội nữ anh hùng du kích được đưa đến trình diện, người ta giới thiệu rằng đó là tiểu đội nữ du kích của một xã từng tác chiến ra phớt, lập được nhiều chiến công, cho nên tiểu đội này được chỉ định làm tiểu đội chiến đấu, theo bảo vệ cho Pusset trong thời gian ở Y4. Tiểu đội này cũng sẽ đưa Pusset về xã mình chơi, xem các cô đánh giặc, vì xã của mấy cô đó là một xã vùng yếu, có đồn bót địch và trục lộ giao thông. Không riêng gì xã mấy cô này, những xã khác, xã nào cũng đều có đội nữ du kích, vì phụ nữ Việt Nam ngày nay tiến bộ vô cùng, nhất định không chịu thua cả nam giới, bất cứ về phương diện nào, giác ngộ cách mạng lại cao. Được giới thiệu, các cô cũng tập hợp một hàng dọc, so hàng điểm số, cũng quay phải, quay trái, báo cáo, chào súng. Tiểu đội trưởng Nguyễn Thị Gừng cũng mang súng lục đưa tay ngăn, mày chào như ai. Pusset nghe trình bày, tường thuật, đứng đờ người ra, hình ảnh trước mắt đã quá rõ ràng, không tin sao được. Pusset đưa máy ảnh lên bấm lia, dĩ nhiên là Pusset phục sát đất, phục lăn ra, tưởng chừng như mình đang đứng trước nội đội nữ binh Do Thái. Sau đó, Pusset tháp tùng theo đội nữ du kích này về Trung Lập, phục kích đánh giặc, sống với họ 2 ngày dưới chiến hào và luồn qua những địa đạo. Cũng may 2 ngày sống với đội nữ du kích này không gặp trận đụng độ nào, nếu có chẳng biết tình hình lúc đó sẽ ra sao, và Pouchet có còn sống để mà viết phóng sự không. Nhờ không đụng trận nào nên Pouchet được nghe người ta giải thích rằng vì uy danh và thành tích anh dũng ngoan cường, tài thiện chiến của đội nữ anh hùng du kích, giặc sợ hãi, chôn chân ở Donbass không dám đi đâu cả, du kích giữ làng hữu hiệu như vậy đó, rồi quan sát hệt giống như phòng ngự với hàng hệ thống, mìn, đạp lôi, lựu đạn gài, hầm trong chằng chịt, Pouchet lại càng tin hơn nữa. Quả là một vở kịch diễn khéo, đạt yêu cầu hết sức. Có lẽ cho đến ngày nay, Pouchet ngủ vẫn còn nằm mơ hình ảnh đội nữ du kích Cộng sản Việt Nam. Sau lần đó, Pouchet lại được đội nữ du kích hộ tống trở về giờ, sang Nam Vang, rồi ra Hà Nội để tuyên truyền quảng cáo làm hậu thuẫn cho Pouchet. Đài phát thanh Hà Nội, Đài Giải Phóng, báo chí mở ra một chiến dịch nói về Pouchet và chuyến đi công tác của ông ta. Làm như vậy để Pouchet càng hài lòng, viết bài ca tụng mạnh hơn, ủng hộ mạnh hơn cái gọi là chiến tranh nhân dân, chiến tranh du kích ở miền Nam Việt Nam, nhất định thắng đế quốc Mỹ. Hai năm sau, 1964, quen mùi, lấy làm ăn khá, Pouchet trở lại khu B bằng ngõ Nam Vang một lần nữa. Cùng đi với Pouchet có một nữ đồng chí Cộng sản Pháp, vợ của Nguyễn Đình Thi, Tổng thư ký Hội Nhà văn miền Bắc. Làm được vài câu thơ nên người ta cũng lại quảng cáo ầm lên rằng nữ thi sĩ nổi danh đất Pháp Madeleine Report đến tham quan cuộc chiến tranh du kích miền Nam. Người ta bảo rằng Madeleine là một thi sĩ tài ba và cũng là một nhà báo đáng nể. Riêng Pouchet có một giá trị lớn lao. Ông ta viết mỗi chữ về cuộc chiến tranh miền Nam, báo chí thế giới phải trả đến 3-4 đô la. Đồng chí Pouchet lừng lẫy như thế đó. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 18 của Về Giờ đến đây đã chấm dứt. Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 19. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.